Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạm lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy, nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma trong bài đọc 1 năm lẻ. Kết lá thư gửi tín hữu Roma, Phaolô gửi lời thăm anh này, chị nọ, người kia. Phaolô nhớ đến tất cả những người đã đồng lao cộng khổ với mình, không phải trong những chuyến ăn nhậu, trong những chuyến ăn chơi, trong những cuộc du hí, nhưng trong hành trình loan báo tin mừng. Phaolô một mình đi loan báo tin mừng. Không phải thế. Một mình không làm được. Chúa bảo các tông đồ cứ hai người một đi vào làng này làng kia. Cho nên Phaolô luôn có những người bạn đồng hành với mình, lúc thì người này, lúc người nọ. Và luôn luôn có những người cộng tác với mình. Họ là những người giáo dân, họ là những người tân tòng, hoặc có khi họ là những người ngoại đạo không chừng. Trong hành trình loan truyền tin mừng, Phaolô nhớ những người ấy và luôn gửi lời thăm, đồng thời xin Chúa Giêsu ban ân sủng cho toàn thể anh em. Bạn bè quen biết với nhau, có khi chúng ta thấy bên bàn nhậu, chúng ta thấy trong những cuộc vui ăn chơi nhậu đàn đúm vân vân, những mối tình bạn ấy có khi tốt, nhưng mà cũng có khi nó đưa đến những hậu quả không tốt, vì ngồi nhậu quá rồi bắt đầu say, say rồi thì rượu vào lời ra, thế là mất hết cả tình nghĩa, thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhau, nói qua nói lại chẳng hạn. Hoặc là những người bạn mà cứ rủ nhau đi chơi, mà có nghĩa mình cứ bao nó hoài. Rủ nhau đi chơi thì phải cùng nhau mà bỏ tiền ra mà đi chơi, chứ cứ để một người bao mãi rồi cuối cùng mình trở thành nô lệ cho người đó. Người ta cho mình ăn cái gì thì mình được ăn, và người ta đi đâu thì mình phải đi theo đó. Và những mối tình bạn bè ấy nó cũng chẳng bền vững. Có khi còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Thưa anh chị em, hoặc là có những cuộc nhậu bạn bè nhưng mà để làm ăn, ký những hợp đồng hay là những giao kèo hay là những giao ước vân vân, phải ký trong bàn nhậu. Rồi nếu mà còn lợi thì còn bạn, mà không thấy có lợi nữa thì thôi, đường ai nấy đi. Hai bên đều tìm cái lợi của mình nơi người khác. Thả con tép thì phải bắt con tôm, chứ đâu có đời này có gì mà cho không biếu không đâu. Chỉ có bài hát tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không, chớ nên mua bán tình yêu. Nhưng mà tình yêu đích thật khó, khó thấy. Tình bạn đích thật cũng khó, nếu chỉ gắn bó với nhau trên phương diện vật chất, trên những quyền lợi của nhau. Vì vật chất nó mau qua, quyền lợi thì nó cũng mau hết. Vì thế mà tình bạn nó cũng mau tàn, và những mối thân tình nó cũng mau phai. Còn đây, Phaolô đặt nền tảng, đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của tất cả những mối quan hệ ấy. Nguyện Đức Giêsu Kitô ban ân sủng cho toàn thể anh em. Vinh danh Thiên Chúa đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Mà tin mừng ấy, mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa nhưng nay được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chứ không phải chỉ dành riêng cho dân Do Thái nữa, mà cho muôn dân biết để họ tin và vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, một mình Ngài mà thôi. Kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Như Đức Giêsu Kitô. Tình bạn, mối tương quan, tương giao đặt nền tảng hay là quy về Đức Giêsu Kitô là trung tâm. Và chính Ngài, tin mừng Đức Giêsu Kitô phải được lan tỏa. Nối kết với nhau, làm việc với nhau không phải là làm ăn buôn bán, không phải là ký những hợp đồng béo bở hay là trục lợi vì thị trường đang khan hiếm vaccine hay là đang khan hiếm khẩu trang hay là cái gì đó để mình trục lợi với nhau, không phải. Nhưng gắn bó với nhau, liên kết với nhau, một mục đích duy nhất là loan báo tin mừng. Mà tin mừng ấy cho muôn dân, cho dân ngoại. Phaolô được gọi là tông đồ của dân ngoại, đến với những người chưa từng nghe biết về Đức Giêsu. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, tôi và anh chị em, chúng ta liên kết với nhau mỗi ngày trong chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ, mà chúng tôi vẫn gọi là bon 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 3 giờ. Giờ chúng ta liên kết với nhau, cầu nguyện với nhau, rồi liên kết với nhau trong Đức Maria với chuỗi Mân Côi 7 giờ tối. Dĩ nhiên 3 giờ chiều và 7 giờ tối đó là giờ mình quy định chung thôi, còn mình có thể làm bất cứ giờ nào và bất cứ ở đâu. Mình liên kết với nhau trong tinh thần, chứ không phải là trên cái quy định giờ giấc, không có lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Giêsu Kitô, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài nối kết anh chị em mình lại với nhau, rồi mỗi ngày chúng ta gặp gỡ nhau trong bàn tiệc lời Chúa mà chúng tôi đang trình bày, đang chia sẻ, đang dọn cho anh em đây, để lời Chúa nuôi dưỡng mình, để Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn mình, để chúng ta cùng nhau mà sống theo lời Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để lời Chúa soi sáng những vấn đề của cuộc sống của mình, lời Chúa cho mình thấy được những khúc mắc, để lời Chúa cho mình thấy được những câu trả lời cho những vấn nạn, lời Chúa cho mình biết phải sống như thế nào để đúng làm con Chúa, đúng làm con cái của lòng Chúa thương xót, người tông đồ lòng Chúa thương xót. Hàng ngày chúng ta vẫn gặp gỡ nhau, rồi anh chị em còn được những gương sáng của các thánh qua những câu chuyện gọi là chuyện đạo, chuyện đời là gương các thánh. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng như các thánh trên toàn thế giới, mà nhiều vị thánh, nhiều người bảo con chưa nghe tên thánh này bao giờ. Chỉ những thánh quen thuộc mà chúng ta vẫn nhớ, Phêrô, Giuse, rồi Đức Maria, Teresa, v.v. Còn biết bao nhiêu vị thánh nữa mà đời sống cũng như là gương sáng hạnh tích của Ngài đáng để ta học hỏi noi theo. Mà hầu hết tất cả cuộc đời của các ngài đều quy về lòng thương xót của Chúa, là được Chúa thương xót, Chúa biến đổi, làm cho được nên thánh, chứ không phải bởi đạo đức cá nhân hay là nỗ lực của con người. Rồi chúng ta biết cách sống đúng để cho cuộc đời nó đẹp. Sống đúng thì mới sống đẹp được. Chúng ta vẫn gặp gỡ với nhau, liên kết với nhau khi nhìn thấy, nghe thấy những nhân chứng họ đang sống đời chứng nhân mỗi ngày thứ sáu. Rồi anh chị em nghe những câu chuyện cổ tích ngày thứ năm trong ánh sáng lòng thương xót Chúa. Rồi chiều thứ bảy anh em mình tản mạn nói với nhau về ân sủng Chúa ban, công bố loan truyền cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của mình. Và ngày Chủ nhật mình gặp gỡ nhau trong một cái điểm hẹn gọi là điểm hẹn Chủ nhật. Ở nơi đó mình có thể ca, hát, làm thơ và nhất là vẫn quy hướng về lời Chúa trong ánh sáng lòng thương xót. Tất cả giống như là một cái bánh xe thưa anh chị em. Anh chị em có biết cái bánh xe không? Anh chị đang ngồi lái xe, có những người đang nghe chúng tôi giảng đây mà đang lái xe đấy. Người lái xe hơi chẳng hạn, hay là chạy xe Honda, có khi đạp xe đạp nữa. Nhưng mà xe nào thì xe cũng phải có bánh, ngay cả máy bay cũng có bánh xe mà. Thì anh chị em thấy cái bánh xe nó luôn luôn nó quay được phải có cái trục. Trục đó là làm trung tâm, giữ cân bằng tất cả các thành phần. Vì nếu mà nó lệch tâm đi một cái là cái bánh xe nó cực. Đang đi mà thấy tưng lên một cái là biết nó ổ gà hay cái gì rồi. Hoặc là đang đi thấy nó bánh xe nó sập, không ngoài quay được nữa. Những cái gì trục trặc nó không còn quy về cái tâm ở giữa nữa là có vấn đề. Cho nên cuộc đời của mình cũng thế thưa anh chị em. Những mối tương quan của chúng ta chỉ có thể bền chặt nếu quy về Đức Giêsu Kitô làm trung tâm. Có những người nói, con theo dõi cha, y như là công an. Con theo dõi cha 10 năm nay rồi, từ hồi cha làm nhà thờ huyện sĩ, nhà thờ Chí Hòa, rồi giáo điểm tin mừng, rồi bây giờ về trung tâm mục vụ. Con vẫn theo dõi, không phải theo dõi tôi, nhưng mà các bài giảng lòng Chúa thương xót, và những hoạt động lòng Chúa thương xót, vẫn theo dõi. Có những người ở Việt Nam, có những người ở nước ngoài, có khi chúng tôi chưa hề gặp nhau nhưng mà vẫn liên hệ với nhau qua email, qua tin nhắn, qua điện thoại. Có những người rất là trung thành, bền bỉ, tháng nào cũng gửi tình bác ái, không nhiều thì ít nhưng mà luôn luôn có. Dù lúc mà chúng tôi tạm gọi là đang thành công đi, hay là lúc mà Chúa bảo là có lúc từ tưởng chừng như công cuộc lòng thương xót Chúa bị dập tắt hoàn toàn, họ vẫn cứ trung thành. Nhiều người trung thành lắm, mà trong tin mừng gọi là ông Nicodemo là tông đồ, nhưng mà tông đồ trong bóng tối, âm thầm lặng lẽ đồng hành với chúng tôi, như là những người bạn mà follow kể, vẫn đồng hành trong lúc cha vui, trong lúc cha buồn, lúc cha gặp thành công hay lúc gặp thất bại, lúc lên lúc xuống, lúc nào chúng con cũng vẫn cứ đồng hành trong lời cầu nguyện, trong tình hiệp thông. Không cần nói nhiều nhưng cảm thông. Thưa anh chị em, quý lắm những tình bạn như thế, nó bền vững, nó quý vì đặt trọng tâm, trung tâm là lòng thương xót Chúa. Vì lòng thương xót Chúa, vì biết lòng thương xót Chúa mà chúng tôi quen nhau, hay là chúng tôi quen nhau vì cùng đi làm công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúng tôi biết nhau vì chúng tôi cùng đi làm công tác bác ái, thực hành lòng thương xót Chúa. Chúng tôi nhớ đến nhau vì biết rằng con đường lòng thương xót Chúa là con đường thập giá, con đường khó khăn thử thách. Cho nên nhớ mà cầu nguyện cho nhau. Quý lắm thưa anh chị em, những mối tình đó, tình đồng loại, tình đồng hương, tình gì đi, trong lòng thương xót Chúa. Gắn bó được với nhau, liên kết với nhau, nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau, giúp nhau cả vật chất lẫn tinh thần. Và như thế tôi cảm thấy cuộc sống của mình nó phong phú. Cuộc sống của mình nó phong phú vô cùng. Cuộc sống của mình nó có ý nghĩa. Và cuộc sống của mình nó vui. Hát bài tôi không còn cô đơn, buồn khô héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi qua. Chứ không phải ngồi đó mà rên rỉ, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn. Anh chị em, hãy có những mối tình bạn nó đi. Quý lắm thưa anh chị em. Mình gắn bó, mình liên kết được với nhau như là Phao-lô vậy. Lúc ngồi trong tù cũng có người bạn. Anh cùng ngồi tù với tôi mà. Rồi có những người mà hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi mà còn các hội thánh trong dân ngoại. Chúng tôi vẫn họp nhau tại nhà anh chị ấy. Cũng có lúc mà chúng tôi phải đi lang thang họp từ nhà này sang nhà kia, trốn chui trốn nhủi. Có những gia đình mãi hốc hẻm mà vẫn đón tiếp chúng tôi đến, rồi vào đó họp nhau cầu nguyện chia sẻ lời Chúa trong âm gọi là chui hơi chị. Mà vẫn cứ làm. Gian khổ, khó khăn, thử thách, đe dọa, vẫn cứ làm. Vì lấy Chúa làm trung tâm. Còn nếu mà lấy mình làm trung tâm, thưa anh chị em, còn nổi thì người ta còn theo, mà chìm xuống thì người ta dìm luôn. Nổi thì người ta trôi theo, còn mà chìm thì người ta dìm luôn xuống, thưa anh chị em. Cho nên trong những lần tĩnh tâm, nhóm thiền nguyện tĩnh thác, làm việc, hoạt động, chúng tôi luôn yêu cầu có một tháng ít nhất một lần tĩnh tâm chung với nhau để cùng cầu nguyện, để kiểm điểm lại đời sống của mình, hoạt động của mình trong một tháng vừa qua. Mình làm việc đó vì ai, làm cái gì, làm cho ai. Rồi có một lần chúng tôi yêu cầu các bạn là tự hỏi, đánh giá lại coi bạn đang coi trọng cái gì nhất. Cái giá trị nào mà bạn đặt hàng đầu trong cuộc đời của bạn? Ai, cái gì, việc nào là trung tâm, là điều mà bạn quan tâm nhất trong cuộc đời của bạn lúc này? Ngồi viết ra, rồi tôi ghi lên bảng. Người thì nói là công việc đang là mối bận tâm. Tình yêu đang là mối bận tâm vì đang yêu nhau muốn đi đến hôn nhân. Người thì gia đình, người thì con cái, người thì nghề nghiệp, người thì tiền của, người thì đất đai, những người kinh doanh bất động sản. Người thì là lương thực vì không ăn sao sống. Người thì cái mà đang bận tâm nhất là mà đi du lịch. Đang bận tâm là làm sao mà có giấy bảo lãnh sang đoàn tụ với người yêu, với gia đình. Người thì bận tâm là sức khỏe. Người bận tâm thì nhà cửa bây giờ đang phải ở thuê, vân vân. Rồi sau đó chúng tôi vẽ một cái vòng tròn. Rồi giữa vòng tròn ấy, cái tâm đặt một cái ghế. Nói bây giờ bạn đặt lên cái ghế đó, cái nào làm cho bạn đang quan tâm nhất, mà cái giá trị bạn ưu tiên số một trong cuộc đời của bạn, bạn đang khao khát, đang mong muốn, đang tìm kiếm, đang muốn thực hiện cho bằng được, đặt lên trên cái ghế đó. Thì khi mà chúng ta đặt nghề nghiệp lên đó, bây giờ tôi đang thất nghiệp, đang đặt cái mối quan tâm là tôi phải làm kiếm một cái nghề, đang thất nghiệp đây, tôi tốt nghiệp đại học xong mà chưa có nghề, tôi làm ở công ty mới bị phá sản, bây giờ đi kiếm việc khác. Tôi làm nhưng mà không hợp với giám đốc, cho nên tôi xin nghỉ và đi kiếm việc khác. Thì nếu mình đặt nghề nghiệp lên, thì cái bận tâm đang điều khiển bạn đó là nghề nghiệp. Và nghề nghiệp lúc nào cũng điều khiển bạn, đi đến đâu cũng coi có việc làm hay không. Người khác thì đặt vấn đề là sức khỏe, cho nên lúc nào cũng coi có bệnh viện nào, bác sĩ nào, thuốc nào ở đâu có thể chữa được cho mình bệnh này, bệnh nọ, bệnh kia. Hoặc là quan tâm đến sức khỏe quá đến mức độ mà giữ vệ sinh quá mức cần thiết, quá sức, bận tâm lúc nào cũng lo là không biết nó có hợp vệ sinh hay không, nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi hay không, nó có lây nhiễm hay không, nó có dơ hay không, cái nguồn gốc của thức ăn này là ở đâu, rồi thì người ta nấu như thế nào. Cuối cùng mình bận tâm, mình lo lắng về sức khỏe quá, ăn cái gì cũng sợ, mà uống cái gì cũng sợ, mà quan giao tiếp ai cũng sợ, nhất là bây giờ virus corona nữa, lúc nào cũng sợ nó lây nhiễm. Kẻ thù vô hình, đề phòng biết đâu đề phòng bây giờ. Thì mình cũng đề phòng trong sự khôn ngoan cẩn thận. Còn ngoài ra thì mình có cẩn thận lắm cũng bị thôi. Rồi có những người thì vấn đề là tiền. Mà có lẽ đây là vấn đề quan tâm nhất. Một trong những vấn đề quan tâm nhất là tiền. Lúc nào cũng tìm tiền, kiếm tiền, tiêu tiền, giữ tiền để dành tiền. Cái gì cũng tiền, tiền, tiền. Mà nhìn đâu cũng thấy tiền hết. Có bài hát, quanh đây cũng đâu cũng là em. Nếu mà đặt tình yêu, người yêu của mình thì đúng là quanh đây đâu cũng là em. Có bài hát gì đó, nhìn quanh đây lúc nào cũng thấy em, là cũng nghĩ đến em, lúc nào cũng mơ đến em, đọc kinh cũng nhớ đến em, cầu nguyện cũng nhớ đến em, rồi ăn cũng nhớ đến em, rồi ngủ cũng mơ đến thấy em. Lúc làm việc thì chẳng làm mà cứ ngồi đó mà nhớ em. Nhưng đặt tình yêu. Thì khi mà ta đặt người nào, vật nào, sự việc nào lên cái ghế trung tâm cuộc đời của mình, lên cái ngai, đặt nó lên ngai, thì ta trở thành nô lệ cho nó. Nô lệ cho nó và nó điều khiển ta. Mà mình làm tất cả cho nó, vì nó. Vì tiền mà tôi vất vả, vì tiền mà tôi phải lao tâm khổ tứ, vì tiền mà mất hết tình nghĩa, vì tiền, nhờ tiền mà tôi được như thế này, có tiền cho nên là tôi mới nghênh ngang thế này, vân vân. Tất cả là đồng tiền. Mà đồng tiền nó cho tôi, nó điều khiển tôi, cho nên tôi trở thành nô lệ của đồng tiền. Hoặc là vì tình yêu chẳng hạn, lúc nào cũng nhớ đến người yêu, người yêu, người yêu, làm cái gì cũng vì người yêu. Cuối cùng tôi cũng trở thành nô lệ cho người yêu của tôi. Sợ người yêu buồn, lo vì người yêu đau, mong vì người yêu không đến. Lỡ mai em chết, anh nhớ gì không? Sợ người yêu chết. Hoặc là có những người thì rất là ham háo danh, làm cái gì cũng phải có cái danh, để được nổi tiếng, để được người ta quan tâm, để người ta để ý. Chỉ sợ người ta không quan tâm đến mình, chỉ sợ người ta không biết đến mình, chỉ sợ người ta không nhớ đến mình. Cho nên là khi ngồi im, mọi người đang ngồi im vậy, hắng giọng cái để cho người ta để ý đến mình. Hay là không ho cũng ráng mà ho. Làm cái gì cũng phải có những người, có những điện thoại tin nhắn của nhóm, cái điều riêng tư mà cũng đưa lên chẳng hạn, để cho người ta quan tâm đến mình, ta nhớ đến mình. Làm cái gì cũng phải cho người ta để ý mới chịu được. Tay trái không biết việc tay phải làm, nhưng mà cả xóm biết được rồi, cả nhóm biết được rồi. Còn tay trái kệ, giấu sau lưng không cho nó biết. Thì khi mà mình đặt cái sự nổi tiếng lên trên, mình vất vả vì cái đó. Vì đã lỡ nổi rồi, phóng lao thì phải theo lao. Lúc nào cũng phải giữ cái hình ảnh nổi tiếng ấy trước mặt mọi người. Người đẹp, lúc nào đi đâu cũng phải giữ cái đẹp đó. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, sợ nó mập. Ăn sợ lên ký, ngủ sợ nó cũng lên ký, ăn được ngủ được là tiên. Mình thì lại sợ ăn quá ngủ quá nó hóa ra mập, hay là sợ già, sợ xấu. lúc nào cũng ngủ dậy là phải lo đánh son đánh phấn, và thậm chí có người đi ngủ rồi cũng phải bôi nước hoa rồi sợ mũi nó không ngửi thấy mùi thơm của mình. Thế mình làm nô lệ cho cái sắc đẹp, nô lệ cho cái sự nổi tiếng, không còn tự do nữa, mất hết tự do, không ăn đâu được, muốn đi đâu cũng sợ, sợ người ta để ý, sợ người ta dòm, rồi nói năng cũng không được thoải mái, ăn thì cũng không cầm nắm xôi nắm tay bốc miếng cho nó sướng, hay là miếng thịt gà, miếng xương gà nó cầm gọng cái không được. Người nổi tiếng, người mẫu mực thì phải ăn bằng dao, bằng xin, bằng thìa, hay là cái gì đó, đi đứng rồi có thứ mọi thứ mình mệt quá. Hay là nếu mà người ham chức, háo danh rồi ham chức tước địa vị, lúc nào cũng chỉ đi tìm cái địa vị, cái danh, cái chức, sợ mất chức, rồi phải mong được lên chức. Rồi mong được lên chức, lên được rồi thì phải giữ lấy chức. Giữ lấy chức vì không dỡ nữa mà mất chức. Rồi thấy người khác lên chức mình cũng cứ muốn lên, lên, lên mãi. Ở ngoài đời người ta như vậy mà trong đạo khi mình cũng bị. Vô trong đoàn thể thì cũng muốn được chức hội trưởng, ca trưởng, rồi đoàn trưởng. Rồi đi tu thì phải được làm sơ, làm thầy. Làm thầy thì phải làm cha. Linh mục thì chưa đã phải làm giám mục, giám mục thì mong phải làm hồng y, rồi chắc giáo hoàng thì không dám với tới vì nó cao quá. Thế thì suốt ngày mình đi tìm cái chức tước chứ mình đâu có đi tìm Chúa đâu. Tìm cái chức đó để mình hãnh diện với bạn bè, họ hàng được vịnh hãnh diện vì có đứa con đứa cháu, bạn bè nó nể mình, rồi những người khác phải ngưỡng mộ mình. Mình trở thành trung tâm sự chú ý của người khác. Và mình có chức rồi mình ban bố thi ân giáng phúc. Hay là mình điều khiển người khác. Mà thực sự ra là mình đang làm nô lệ. Nô lệ cho cái ham muốn chức tước. Nô lệ cho cái ham muốn nổi tiếng. Nô lệ cho cái danh vọng. Vì nó điều khiển mình mà. Không có chức mình không chịu được. Không nổi tiếng mình không ngủ được. Không đẹp thì mình thấy mình đau khổ lắm. Còn tôi tệ nữa. Đẹp hay xấu đâu thành vấn đề. Trời cho sao, cho nhiều xài nhiều. Cho nhiều xài nhiều. Mình không có tàn phá nhan sắc, không có hủy hoại thân thể. Nhưng mà giữ sự cân bình, cân bằng. Giống như là cái bánh xe đó, phải có sự cân bằng nó mới quay được. Còn cứ nghiêng bên này, lệch bên kia không được. Chúa phải là trung tâm, điều khiển tất cả cuộc đời của mình. Tôi đi tìm Chúa chứ không đi tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị. Và có Chúa rồi thì sao cũng được. Có Chúa rồi sao cũng được. Có Chúa là có tất cả. Mình phải xác tín được điều đó. Đã đặt lòng thương xót Chúa làm trung tâm của mình rồi thì tôi chỉ có một điểm duy nhất là phục vụ cho lòng thương xót Chúa. Bất cứ cách nào, ở đâu, với bất cứ ai, miễn là làm sao lòng thương xót Chúa được loan truyền, được biết đến, được lan tỏa. Vui rồi, vui lắm thưa anh chị em. Vì mình là con người tự do, không lệ thuộc vào tiền của, không lệ thuộc vào danh vọng, chức tước, địa vị, không có lệ thuộc vào bất cứ một ai. Những người mà cho mình, những người giúp đỡ mình, có chừng mình phải lệ thuộc họ. Có ai cho không biết không gì đâu. Cho nên nhiều khi những người đi tu không khéo mình dễ bị những người có tiền có của họ nhận làm bố đỡ đầu, làm mẹ thiêng liêng, làm anh tinh thần vân vân. Rồi họ có tiền có của, người có tiền có của mới nhận cha, nhận thầy, nhận sơ làm đỡ đầu, chứ còn nghèo gỡ như tôi lại nghèo giống như là những người mà bán vé số này. Tôi hỏi thật chứ có ai đi tu mà nhận cái bà bán vé số làm mẹ đỡ đầu, hay là cái chị quét rác làm chị linh tinh thần không? Không. Người đỡ đầu thì cũng phải ngồi xe hơi, người đỡ đầu thì cũng phải đỡ đầu tinh thần, thì cũng phải có vật chất chứ. Không có vật chất ai nhận. Bây giờ thì anh chị em thử bữa nào mà có một cha chịu chức, một thầy ngày chủ chức, người mà bố mẹ chết rồi, người mà thay bố mẹ mà đem áo lễ lên là một cái bà bán vé số, hay là một cái anh hành khất không, hay là một cái bác quét đường không, lên cầm cao lễ lên trao cho tân linh mục. Đây là bố nuôi, đây là chị tinh thần, đây là anh đỡ đầu, người hót rác, người bán vé số, người phụ quét đường. Đấy, thưa anh chị em. Rồi khi mình đi tu rồi mình có chịu dừng lại, có Chúa là đủ cho mình. Khó lắm. Tôi thấy chính bản thân tôi, có lúc thấy người ta lên chức mình ngồi mình buồn tủi thân. Thấy người ta được vị trí này, vị trí kia, làm vai trò này, vai trò nọ, mình thấy thèm. Kiểu tự nhiên như vậy. Và khi như vậy thì tôi thấy rằng mình khổ. Mình buồn, mình khổ. Mình đau, mình tủi. Và cái đó nó là chủ của mình, chứ Chúa không là chủ mình nữa. Vì nếu mình có Chúa làm chủ mình, làm trung tâm cuộc đời của mình rồi, cần cái gì những thứ đó, thưa anh chị em? Có cũng như không. Còn mình thì lại có còn hơn không, có còn hơn không. Phải nói có cũng như không thì mới hay chứ. Không cũng như có, mà có cũng như không. Vô vi. Có Chúa là có tất cả. Mà không có Chúa thì có tất cả cũng bằng không. Vì tất cả mọi thứ, suy cho cùng thưa anh chị em, suy cho cùng mọi thứ trên cõi đời này, có cái gì tồn tại mãi đâu. Thắng các linh hồn, mình suy nghĩ về sự chết đi, để thấy rằng là mọi cái mình đặt làm trung tâm, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, sắc đẹp, sức khỏe, danh tiếng, tất cả những cái đó là trung tâm cuộc đời của mình. Cả cuộc đời mình theo đuổi những cái đó, vì nó là trung tâm, nó là một cùng đích cuộc đời của mình. Nhưng mà nhắm mắt xuôi tay, sức khỏe còn không, tiền bạc còn không, danh vọng, chức tước, địa vị còn không. Cùng lắm là một cái đám tang thật to, vài trăm vòng hoa, rồi kèn trống, rồi bao nhiêu bài diễn văn, bao nhiêu bài cảm ơn, rồi chúc tụng vinh danh. Cuối cùng thì cũng một cái hũ cho tàn thôi, ba tấc đất thôi. Nhưng mà nếu mình đặt Chúa làm trung tâm, làm chủ cuộc đời của mình suốt đời phục vụ Ngài, thì Chúa nói, ta ở đâu kẻ phục vụ ta sẽ ở đó với ta. Sướng không? Hạnh phúc không? Ngay đời này mình thanh thản, thoải mái, thông dong, tự do. Tự do tự tại. Tôi thích sống một cuộc sống tự do tự tại. Chỉ có lòng thương cho Chúa điều khiển, hướng dẫn, làm chủ tôi mà thôi. Bất cứ cái gì có thể phục vụ cho lòng thương xót Chúa, bất cứ cách nào có thể loan truyền lòng thương xót Chúa, bất cứ nơi nào và bất cứ con người nào cần đến lòng thương xót Chúa, giá nào tôi cũng làm. Còn không, mọi cái chỉ là nước chảy qua cầu. Không gì phải bận tâm, không gì phải đáng quan tâm, ngoài lòng thương xót Chúa.